Hoa Kỳ trong tuần này điều tàu sân bay đến thăm Việt Nam lần thứ hai trong hàng chục năm qua. Các nhà phân tích nhìn nhận rằng hai nước đang ngày càng trở nên thân thiết hơn, bất chấp từng có cuộc chiến khốc liệt giữa họ cách đây 50 năm, và nay cả hai đều mong ngăn chặn việc Bắc Kinh bành trướng trên Biển Đông. Tuy nhiên, hệ thống chính trị Cộng sản Việt Nam và việc quốc gia này nhất quán với chính sách đối ngoại đa phương, thay vì chỉ thân phương Tây, có thể làm cho Washington khó tiến đến quá gần. Sean King, Phó Chủ tịch của Tổ chức Tư vấn Chính trị Park Strategies có trụ sở tại New York, nói với VOA, bộ máy quan liêu Washington chắc chắn xem Hà Nội như là một đối tác trong việc đẩy lùi các yêu sách chủ quyền và hoạt động quân sự hóa của Bắc Kinh ở Biển Đông. Nhưng Việt Nam không phải là một đồng minh cũng không phải là một nền dân chủ, do đó có những giới hạn trong sự hợp tác này. Tôi cảm nhận Việt Nam muốn Mỹ là đối trọng trong khu vực với Bắc Kinh, nhưng không muốn trở thành một phần trong bất kỳ chiến lược nào của Mỹ nhằm kiềm chế Trung Quốc đại lục, ông King nói. Hôm 5 tháng 3, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã cập cảng Đà Nẵng ở miền Trung Việt Nam. Trang web tin tức quân sự Stars và Stripes đưa tin, một tàu tuần dương mang tên lửa điều hướng hộ tống cho tàu sân bay trong chuyến thăm mang tính nghi lễ. Trước đó 2 năm, tàu USS Carl Vinson là tàu sân bay đầu tiên của Mỹ đến thăm cảng kể từ sau chiến tranh Việt Nam. Hai chuyến thăm cho thấy cả hai bên đều có ý định tăng cường quan hệ quốc phòng. Việt Nam muốn có sự hỗ trợ từ bên ngoài trong việc ngăn các tàu Trung Quốc đi vào những thực thể ở Biển Đông mà Việt Nam có tranh chấp với Trung Quốc, nước có quân đội mạnh hơn. Ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh nói với VOA, tôi nghĩ rằng trong tương lai Việt Nam sẽ chào đón hơn nữa đối với các tàu hải quân của Mỹ. Tuy nhiên, ông cho rằng một số người bảo thủ trong chính phủ Việt Nam không muốn mối quan hệ với Hoa Kỳ phát triển quá nhanh. Ngoài Việt Nam, Hoa Kỳ thường xuyên điều tàu chiến đi vào Biển Đông, thực hiện tuần tra vì tự do hàng hải, và cũng để cảnh báo Trung Quốc, nước mà Washington coi là một siêu cường đối thủ. Nhà chức trách Việt Nam tối thứ Sáu loan báo một ca nhiễm virus corona mới được phát hiện ở Hà Nội, trong bối cảnh Việt Nam sẵn sàng tuyên bố hết dịch nếu không có trường hợp nào được ghi nhận thêm nữa. Truyền thông trong nước đưa tin Bộ Y tế ngày 6 tháng 3 cho biết Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thông báo kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19, tên gọi chính thức của virus corona chủng mới, đối với một người phụ nữ 26 tuổi ngụ tại quận Ba Đình. Trong một cuộc họp khẩn cấp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cung cấp thêm chi tiết ca nhiễm mới này, nói rằng bệnh nhân đã đi thăm chị gái tại Anh và cùng chị gái qua Ý du lịch. Cô này về Hà Nội vào ngày 2 tháng 3 trên một chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines. Bệnh nhân được nói là bị sốt 38 độ vào ngày 5 tháng 3. Cô được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để theo dõi điều trị trong cùng ngày và đã được bệnh viện làm xét nghiệm COVID-19, kết quả dương tính. Hiện bệnh nhân đang được cách ly theo dõi sức khỏe nghiêm ngặt, nhà chức trách nói. Hình ảnh đăng trên truyền thông trong nước cho thấy khu phố được nói là nơi bệnh nhân cư ngụ ở quận Ba Đình đã bị phong tỏa, với nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ đứng túc trực. Báo Tuổi Trẻ đưa tin những người tiếp xúc với bệnh nhân tại nhà hiện sức khỏe bình thường và không có ai có biểu hiện ho, sốt. Báo này cho biết Hà Nội cũng đã phun khử khuẩn bằng chloramin B tại nhà bệnh nhân và khu vực nhà bệnh nhân, Bệnh viện Hồng Ngọc nơi bệnh nhân đến đầu tiên sau khi phát bệnh, và nhà những người tiếp xúc gần. Ngoài ra, những người tiếp xúc gần với bệnh nhân cũng đã được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm, Tuổi Trẻ cho biết. Những người có tiếp xúc với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân thì được yêu cầu cách ly y tế tại gia đình theo quy định. Trước khi có ca nhiễm mới, Việt Nam có 16 bệnh nhân COVID-19 và tất cả đều đã được chữa khỏi, nhà chức trách cho biết. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, hôm 4 tháng 3 nói nếu trong vòng tuần tới mà không có thêm ca nhiễm bệnh nào, thì Việt Nam sẽ chính thức công bố hết dịch. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận chưa thể nói Việt Nam đã thành công trong việc phòng chống dịch, vì những diễn biến rất phức tạp tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường của dịch bệnh.
Tập đoàn công nghiệp khổng lồ của Hàn Quốc, Samsung, đang có kế hoạch đưa 1.000 chuyên gia sang Việt Nam để giúp điều hành dây chuyền sản xuất của họ. Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park No-won cho biết, nhưng ông nói thêm rằng nếu Việt Nam không châm trước miễn cách ly cho các kỹ sư Hàn Quốc, thì Samsung có thể thua lỗ tới 10 tỷ đô la Mỹ, truyền thông Việt Nam và Hàn Quốc cho hay. Việt Nam gần đây đã áp dụng chính sách đòi hỏi tất cả mọi hành khách đến từ Hàn Quốc hoặc đã quá cảnh tại Hàn Quốc phải bị cách ly 14 ngày giữa lúc dịch viêm phổi cấp chủng mới COVID-19 tiếp tục lây lan bất chấp các hành khách này là doanh gia, nhà ngoại giao hay quan chức chính phủ. Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam yêu cầu chính quyền địa phương hãy điều chỉnh chính sách để miễn áp dụng đối với nhân viên của công ty Hàn Quốc, đặc biệt là Samsung và LG. Đại sứ Park nói những người mang hộ chiếu ngoại giao nên được xét theo từng trường hợp một. Ông đề nghị rằng tất cả các công dân Hàn Quốc có giấy chứng nhận sức khỏe do thẩm quyền của Hàn Quốc cấp nên được nhập cảnh Việt Nam mà không bị cách ly. Chúng tôi lo ngại cách ly người Hàn Quốc có thể dẫn tới những thiệt hại rất lớn về tài chính, VN Express dẫn lời Đại sứ Park nói. Đại sứ Hàn Quốc nói hai nước nên hợp tác chặt chẽ với nhau để phòng chống dịch COVID-19 và bảo đảm tự do đi lại. Từ ngày 29 tháng 2 năm nay, số người Hàn Quốc tới Việt Nam đã tuột dốc sau khi Việt Nam ngưng miễn thị thực cho công dân Hàn Quốc. Trong hai tháng đầu năm, trung bình mỗi ngày chỉ có 100 người Hàn Quốc tới Việt Nam, thấp hơn nhiều so với con số 13.000 người trong cùng kỳ năm ngoái. Đại sứ Park lưu ý rằng kể từ ngày 7 tháng 3, tất cả các hãng hàng không Việt Nam đều ngưng các chuyến bay đi hoặc đến từ Hàn Quốc. So với trước đó, mỗi ngày có 80 chuyến bay trực tiếp, 550 chuyến mỗi tuần giữa hai nước. Hiện nay, có gần 170.000 người Hàn Quốc sinh sống tại Việt Nam. Đại sứ Park nói, tôi hy vọng là hai nước sẽ có những giải pháp hữu hiệu để chống dịch bệnh, đồng thời giảm thiểu những tác động lâu dài đối với các quan hệ song phương. Virus COVID-19 đã giáng những đòn nặng liên tiếp xuống công ty đa quốc gia Hàn Quốc, sản xuất linh kiện điện thoại thông minh được sử dụng bởi Apple và LG Electronics. Đầu tiên, dịch bệnh này đã buộc công ty phải đóng cửa trong 3 tuần lễ, khiến cho nhà máy tại Việt Nam cạn kiệt nguồn cung ứng. Thế rồi khi dịch viêm phổi COVID-19 lây lan sang Hàn Quốc, lệnh hạn chế du hành đã được áp dụng tại nhiều nơi, cản trở kế hoạch mở rộng nhà máy ở Hải Phòng. Giờ đây, các công ty đang đối mặt với những sự gián đoạn tại nhà máy ở Gumi, cách Daegu, tâm dịch tại Hàn Quốc, chưa đầy một giờ lái xe. Virus corona gây ra hiệu ứng domino đối với các nhà cung ứng, một nhà điều hành cấp cao của LG nói với Reuters. Ông này nói thêm, tôi chỉ còn biết ngước mặt lên trời mà thở dài. Các công ty Hàn Quốc dẫn đầu bởi các tập đoàn khổng lồ như Samsung và LG đã tăng cường sự hiện diện tại Việt Nam trong nhiều năm qua, trong bối cảnh chi phí sản xuất tại Trung Quốc đã tăng cao cùng với những rủi ro chính trị và những quan ngại về nguy cơ bị đánh cắp tài sản trí tuệ. Các công ty Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam, với hơn 4.000 cơ sở tại đây. Chỉ riêng Samsung đã chiếm 1/4 kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, trong khi Việt Nam là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 và là nguồn nhập khẩu lớn thứ 5 của Hàn Quốc.
Sự kiện Trung Quốc công bố báo cáo về hành động xâm nhập lãnh hải của tàu cá Việt Nam vào đúng lúc tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt đến Đà Nẵng là có tính toán và có chủ ý, theo nhận định của một chuyên gia với VOA. Báo cáo của Viện Sáng kiến Nghiên cứu Tình hình Chiến lược Biển Đông thuộc Đại học Peking, Trung Quốc, được truyền thông nước này đồng loạt đăng lên vào ngày 5 tháng 3 nói rằng có tổng cộng 316 tàu cá Việt Nam đã xâm nhập vào khu vực nội địa, lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc vào tháng 2, với mục đích đánh bắt cá và làm gián điệp bất hợp pháp. Báo cáo Trung Quốc nói, trong số đó có 212 tàu đi vào vùng biển phía đông nam của đảo Hải Nam, bán đảo Lôi Châu và vùng biển gần Quảng Đông, và khoảng 90 tàu cá đã đi vào lãnh hải của Trung Quốc ở Vịnh Bắc Bộ. Theo báo cáo này, hầu hết các tàu cá của Việt Nam tập trung hoạt động tại những khu vực gần các thủy lộ chính dành cho lực lượng hải quân và không quân của nước này tại hai tỉnh trên. Báo cáo nói thêm, thậm chí một số tàu cá Việt Nam còn lọt vào tầm ngắm của các căn cứ quân sự Trung Quốc. Báo cáo của Viện Nghiên cứu Trung Quốc khẳng định, hoạt động của các tàu này chỉ nhằm hai mục đích, một là mục đích kinh tế, tức đánh bắt cá bất hợp pháp, hai là mục đích an ninh quân sự, tức thực hiện hoạt động trinh sát gián điệp. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, một nhà nghiên cứu thuộc Viện Isaac, Yusof Isaac có trụ sở ở Singapore, phủ nhận lập luận của báo cáo trên. Ông nói với VOA.
Phân giới ở trong vịnh Bắc Bộ, thì cái hiệp định ấy đã ký từ trước rồi và hai bên cùng tuân thủ cái hiệp định ấy. Tức là họ vạch ra một cái vạch ở trên biển ấy, là bên này là của Trung Quốc, bên kia là của Việt Nam, vì là nó có cái thềm lục địa nó nối với nhau mà. Mà đảo Hải Nam là cũng có thêm lục địa nữa. Thế thì cái việc mà thỉnh thoảng mà có một cái tàu cá Việt Nam nó đi vào cái khu vực ấy là một cái chuyện bình thường, không có chủ định gì cả. Ngược lại từ phía Trung Quốc có rất nhiều tàu cá vào cái lãnh hải của Việt Nam đánh cá hoặc là buôn lậu, thì Việt Nam không bao giờ người ta thèm thống kê hết, người ta không cần, người ta đuổi về thôi. Nhưng mà một cái chuyện nó khó hơn là ở cái quanh cái đảo Hoàng Sa đấy. Cái đảo Hoàng Sa là đảo của Việt Nam mà Trung Quốc thì chiếm năm 1974. Và bây giờ Trung Quốc bảo là cái đảo Hoàng Sa nó có một khu vực là bao nhiêu hải lý đó. Mà Việt Nam cứ đưa tàu đánh cá vào khu vực ấy là Trung Quốc họ bảo là vào cái lãnh hải của họ. Cái chuyện này là một chuyện vô lý, không thể nào ai chấp nhận được.
Báo cáo của Trung Quốc nói hoạt động của tàu cá Việt Nam trong những năm gần đây ngày càng tràn lan và gia tăng về số lượng. Cụ thể, số lượng tàu cá Việt Nam có hoạt động xâm nhập như trên vào tháng 2 vừa qua đã tăng ít nhất là gấp đôi so với tháng trước. Báo cáo của Trung Quốc nói, so với các hoạt động của Việt Nam tại vùng biển tranh chấp ở Biển Đông, tính chất của các hoạt động này thậm chí còn tồi tệ hơn. Nó hoàn toàn vi phạm chủ quyền và an ninh của Trung Quốc, làm suy yếu nghiêm trọng Hiến chương Liên Hiệp Quốc, Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển và các luật quốc tế khác liên quan. Trong khi đó, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp dẫn chứng thực tế tranh chấp giữa hai nước trong những năm qua.
Việt Nam luôn khẳng định Hoàng Sa là của Việt Nam, và từ đó giờ thì tàu cá Việt Nam vẫn đi vào khu vực để đánh cá, và Trung Quốc thì đuổi rất nhiều lần, nhưng mà tàu cá Việt Nam họ cũng được các cái tàu kiểm ngư và tàu của cảnh sát biển Việt Nam họ bảo vệ trong đấy.
Theo ông, ngoài kết luận phi lý về hành động gọi là xâm nhập lãnh hải của tàu cá Việt Nam, sự kiện Trung Quốc công bố báo cáo đúng vào thời điểm tàu sân bay của Mỹ USS Theodore Roosevelt đến Đà Nẵng cho thấy có một sự tính toán đầy ý đồ để khớp các sự việc vào với nhau của người Trung Quốc. Ông phân tích.
Một tuần trước đây thì người Trung Quốc họ đã đưa hơn 140 cái tàu quay cái đảo Thị Tứ mà hiện nay là người Philippines họ quản cái đảo á. Thế và bây giờ thì Trung Quốc nó có hàng mấy trăm cái tàu quay cái khu vực đảo Hoàng Sa lại. Trong đó là chủ yếu là tàu hải quân với tàu hải cảnh và hiện nay là họ xua hết tất cả những cái tàu cá Việt Nam ra khỏi cái chỗ đó. Thế thì để họ chuẩn bị như thế, tức là họ chuẩn bị trên biển, tức là trên mặt nước biển, là cái động tác như thế là để mà đáp lại cái việc cái tàu của Mỹ vào thăm tiến xa.
Theo nhà nghiên cứu này, không loại trừ khả năng sau khi tàu sân bay của Mỹ rút khỏi Việt Nam, Trung Quốc sẽ lại gây ra chuyện gì đó mà ông gọi là tương tự như ở bãi Tư Chính. Tuy nhiên, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp cho rằng Hà Nội đã chuẩn bị cho tất cả các khả năng ấy, nhất là trong bối cảnh mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ hiện đang có nhiều chuyển biến tích cực và mạnh mẽ hơn, hướng tới mức độ cao hơn mức đối tác toàn diện, lên đến mức đối tác chiến lược.
Hạn hán, nước mặn xâm nhập sâu vào đất liền, không thể trồng cây, không kế sinh nhai, nông dân các huyện Ba Tri, Dòng Trôm ở Bến Tre đang thi nhau bán lớp đất trên bề mặt các thửa ruộng mà họ đành phải bỏ hoang để có tiền trang trải những chi phí tối thiểu cho việc sống còn của họ. Trong phóng sự ngắn được đăng vào cuối tuần vừa qua, tờ Thanh Niên giải thích, lý do nông dân Ba Tri, Dòng Trôm phải gọi người bán lớp đất trên bề mặt các thửa ruộng của họ vì nguồn thu nhập từ vụ lúa thứ ba trong năm, hoặc không xuống giống được, hoặc mất trắng do hạn hán, nước biển làm đất nhiễm mặn. Tuy nhiên, việc bán lớp đất trên bề mặt các thửa ruộng sẽ khiến chi phí dành cho phân bón, thuốc bảo vệ thực vật ở những vụ lúa sau cao hơn. Nhưng nông dân hai huyện vừa kể ở Bến Tre không còn chọn lựa nào khác. Họ nuôi hy vọng khi độ cao mặt ruộng thấp hơn, mặt ruộng sẽ ngang với mặt nước kinh rạch, những vụ sau sẽ dễ tưới hơn. Đáng lưu ý là giá bán lớp đất trên bề mặt các thửa ruộng rất rẻ, chỉ từ 100.000 đồng một khối đến 150.000 đồng một khối. Đã vậy, không dễ bán nếu ruộng nằm ở những vị trí không tiện cho vận chuyển. Đất trên bề mặt Các thửa ruộng được dùng cho việc gì? Không phải để trồng cấy, chúng được dùng để bồi đắp thay các nguồn cát vốn đã cạn kiệt. Tại Bến Tre, tuy nhận thức chuyện bán lớp đất trên bề mặt các thửa ruộng hết sức nguy hiểm vì làm giảm mức độ màu mỡ của đất, nguy hại cho hiệu quả của hoạt động trồng trọt trong tương lai, nhưng các viên chức hữu trách từ xã cho đến tỉnh không thể làm gì khác hơn là khuyến cáo. Dẫu tác động của hạn hán và nước biển xâm nhập sâu vào đất liền khiến cho sông rạch ruộng vườn tại đồng bằng sông Cửu Long nhiễm mặn càng lúc càng nghiêm trọng, chẳng phải ruộng vườn mà còn hàng chục triệu người đang hoặc sẽ thiếu cả nước ăn uống tắm giặt, nhưng hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam chưa đề ra bất kỳ giải pháp chính thức nào nhằm hỗ trợ nông dân và bảo vệ hoạt động nông nghiệp ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long một cách căn cơ. Theo dõi thông tin về hoạt động của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền trên hệ thống truyền thông chính thức, người ta chỉ thấy các viên chức hữu trách tập trung bàn qua tán lại về phòng chống sự lây lan của virus COVID-19 và tác động của dịch bệnh có thể làm kinh tế suy thoái, khó đạt chỉ tiêu tăng trưởng của năm nay. Giữa lúc nông dân Bến Tre nói riêng và nông dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung bị đẩy đến tình thế phải vời người năn nỉ họ cạp cả đất nhằm duy trì cơ hội sống còn của mình, nhiều cơ quan truyền thông chính thức dẫn tuyên bố của ông Kha Văn Tám, phó ban tuyên giáo của tỉnh ủy Nghệ An, công kích những người chỉ trích dựng tượng Lenin. Ông Tám nhấn mạnh, việc xây công viên diện tích khoảng 4.000 m2 với đài tưởng niệm diện tích khoảng 3.000 m2 ở trung tâm thành phố Vinh không phải là sự tùy tiện của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Nghệ An. Ý tưởng này đã được hệ thống chính trị, hệ thống công quyền trung ương xem xét, phê duyệt. Theo ông Tám, sở dĩ cả trung ương lẫn địa phương nhất trí vì tỉnh Ulyanovsk của Liên bang Nga, quê hương của Lenin, tặng tượng. Công viên và đài tưởng niệm Lenin tại Nghệ An, quê hương Bác Hồ là một kiểu đáp trả việc tỉnh Ulyanovsk xây công viên dựng đài tưởng niệm Bác, diện tích chỉ chừng một nửa khoảng 2.000 m2. Cho dù ông Tám phê phán những người chỉ trích việc xây công viên dựng tượng đài Lenin ở thành phố Vinh là không chính xác, xuyên tạc với dụng ý xấu, nhưng ông không chỉ ra điểm nào thiếu chính xác, những ý kiến nào là xuyên tạc và dụng ý thì xấu ra sao. Ông Tám chỉ khẳng định xây công viên dựng tượng đài tưởng niệm Lenin ở trung tâm thành phố Vinh là đứng đắn và thể hiện quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa tỉnh Nghệ An với tỉnh Ulyanovsk và tình hữu nghị Việt-Nga. Cuối tháng này, công trình xây công viên và dựng tượng đài Lenin sẽ hoàn tất. Theo một số cơ quan truyền thông chính thức tại Việt Nam, chi phí cho việc xây dựng công viên và dựng tượng đài Lenin ở thành phố Vinh ngốn hơn 8 tỷ đồng. Hơn 8 tỷ đồng này tất nhiên là được rút từ công khố. Xưa giờ, Nghệ An vẫn là một trong những tỉnh sống nhờ sự đóng góp của các tỉnh, thành phố khác. Một số người đã dùng số liệu thu chi năm 2018 của Nghệ An chỉ thu được 12.691 tỷ trong khi chi tới 23.780 tỷ để chứng minh. Mỗi ngày Nghệ An ngửa tay nhận 30 tỷ đồng của các tỉnh, thành phố khác để duy trì hoạt động của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại tỉnh này. Trong bối cảnh như vậy mà vẫn xin hơn 8 tỷ đồng xây công viên dựng tượng đài Lenin bất kể thiên hạ, bao gồm cả dân chúng các quốc gia thuộc Liên Xô cũ, các quốc gia thuộc khối cộng sản ở Đông Âu đang thi nhau dẹp bỏ tượng Lenin, nhân vật mà theo các tài liệu đã được bạch hóa và phạm nhiều tội ác chống nhân loại, rõ ràng là phi lý. Tuy nhiên, xét cho đến cùng, sự bất cập ở Nghệ An vẫn thua xa sự quá đáng của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam. Tại sao Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng và những viên chức hữu trách thuộc đủ mọi ngành, mọi cấp biết tri ân Lenin, bày tỏ sự thủy chung với lý tưởng cộng sản, trân trọng tình hữu nghị với Liên bang Nga, tỉnh Ulyanovsk mà không nhớ đến trách nhiệm nghĩa vụ đối với 17 triệu đồng bào ở đồng bằng sông Cửu Long, đã đang và sẽ còn ngắt ngoải do tác động của biến đổi khí hậu, của thượng nguồn sông Mekong bị chặn để khai thác thủy điện? Tại sao có thể gạt bỏ những trăn trở vì thiếu trước hụt sau, phải vay mượn cả ngoài lẫn trong để chi thường xuyên vẫn nhất trí cao cho việc chi hết chục tỷ này đến chục tỷ khác, thậm chí gật đầu với cả những dự án vô bổ, kể cả những dự án xây công viên, dựng tượng đài trị giá cả trăm tỷ, ngàn tỷ, mà lại lần nữa không đầu tư thỏa đáng cho đồng bằng sông Cửu Long, dù vấn nạn tan rã ở khu vực này không còn là nguy cơ mà đã trở thành nhãn tiền suốt từ giữa thập niên 2010 cho tới nay. Bao giờ chuyện giúp đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững, thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu, bước ra khỏi vòng nghị quyết? Bao giờ hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam thật sự tri ân thực sự biết trân trọng mồ hôi nước mắt, biết hành động vì tương lai no ấm của nông dân nói riêng và đồng bào mình nói chung.
Blog của nhà báo Trần Văn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.